Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư và toàn thể quý Phật tử, bài kinh Tất Cả Là Hoặc, kinh thứ hai của kinh Trung Bộ, xác định rất rõ tất cả mọi phiền não làm chúng sanh bị rơi rớt trong sanh tử và luân hồi đó, mặc dù rất nhiều nhưng có thể được liệt vào 7 nhóm chính. Nhóm 1, phiền não thuộc về tà kiến, bao gồm các hình thức mê tín dị đoan và đánh mất tự do bằng sự nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Phiền não 2 đó thuộc về sự thiếu phòng hộ các giác quan, tức là dễ vui, phóng dật, giải đãi và ngộ nhận khoái lạc giác quan đó là đỉnh cao của hạnh phúc nội tại. Phiền não 3 liên hệ đến chủ nghĩa ẩm thực, là chủ nghĩa hưởng thụ, tức là những nhu cầu tiêu thụ của con người mà vượt quá mức đó, có thể dẫn đến cơ hội làm cho chúng ta bị lún lút sâu trong thế giới của sắc tướng thanh trần. Phiền não 4 xuất phát là do vì chúng ta đánh mất sự kiểm soát tâm, mất sự kham nhẫn với mọi sự vật hiện tượng, con người, môi trường, hoàn cảnh diễn ra xung quanh chúng ta, có thể dẫn đến sự sân hận và do đó có những hành vi trái với luật pháp và ngược lại với đạo đức. Nhóm phiền não 5 đó là do vì chúng ta không biết chọn lựa sự giao du thích hợp, môi trường thuận lợi, hoàn cảnh tích cực, do đó kết quả là ta sống trong môi trường nào, ta trở thành một phần của môi trường đó. Phiền não 6 là do vì chúng ta đánh giá quá thấp cái tác hại của phiền não, cho nên không khởi sinh tâm chuyển hóa chúng và xem chúng là một cái gì đó rất là bình thường. Trạng thái ỷ lại này đó làm cho chúng ta từ tư thế sống chung với phiền não trở thành là trở thành là một phần của phiền não hay là toàn phần của phiền não. Và nhóm 7 đó là do vì chúng ta thiếu sự tu tập, tức là không có nỗ lực thực tập các phương pháp, các pháp môn, những gì được Đức Phật thuyết giảng trong các kinh để làm phương châm hay là hành trang cho lộ trình tâm linh hướng đến con đường giải thoát. Tựa đề bài kinh thứ hai đó gọi nôm na là nhất thiết lậu hoặc. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất sát nghĩa với bản nguyên tác ở trong Bali. Chúng tôi xin đổi lại cho dễ hiểu hơn, đó là 7 phương pháp dứt trừ khổ đau. Bởi vì thông qua việc phân tích, chia nhóm các loại phiền não, Đức Phật dạy chúng ta 7 phương pháp đối trị có khả năng giúp cho một hành giả rũ bỏ được chúng một cách an toàn, nhanh chóng, và do vậy sẽ có thể trở thành một bậc thánh ở hiện tại hay là trong tương lai. Tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã phân tích phần đầu của bài kinh này, tức là gồm 2 phương pháp căn bản diệt trừ khổ đau bằng chánh kiến và diệt trừ khổ đau bằng phòng hộ. Và hôm nay chúng tôi xin tiếp tục phân tích 5 phương pháp còn lại, vốn được xem là mối quan tâm của tất cả các hành giả nói chung. Phương pháp 3 diệt trừ lậu hoặc bằng thọ dụng. Thọ dụng là phương tiện để duy trì sự sống, tạo ra các giá trị về văn hóa, thẩm mỹ, vân vân. Nhưng nếu không biết cách thọ dụng đó, thì tất cả những thực phẩm từ thẩm mỹ, cảm xúc, nhận thức, thân thể cho đến chén cơm manh áo đều có thể trở thành là một chủ nghĩa hưởng thụ. Và do vậy nó có thể đeo bám con người bất cứ lúc nào. Không nhất thiết người ấy phải là tiền sừng biển bạc, giàu sang phú quý. Nói chung đánh giá sai lầm về cái chức năng của vật thực trở thành như là cứu kính ở trong cuộc đời đó, thì con người sẽ là một phần của hưởng thụ. Theo tinh thần Phật dạy đó, thì thông thường chúng ta nghĩ rằng là ta đang tiêu thụ một cái gì đó, nhưng mà quán chiếu bằng chánh niệm á, đang lúc chúng ta tiêu thụ, thực tế là các vật thực ấy đang tiêu thụ chúng ta. Ví dụ như khi mình đang đọc một tờ báo nói về quá nhiều các cái tệ nạn xã hội, những mặt trái của cuộc đời, mình tưởng chừng như mình đang tiêu thụ nó, nhưng mà thực ra nó cũng có một cái phản ứng ngược lại là nó đang tiêu thụ mình, là các hạt giống của nó xâm nhập vào trong trí não của chúng ta. Lúc đầu đó là bằng hữu thức và có điều kiện, về lâu về dài nó trở thành như là một đội quân vô thức, và nó có thể bị kích hoạt nổi loạn bất cứ lúc nào, và ta sẽ trở thành một phần của nó. Nói như thế thì quá chung chung hay khó hiểu. Chẳng hạn như trong một gia đình, cha và mẹ luôn luôn có những lời chì chiết, hành hạ cảm xúc, thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Đứa con gái và đứa con trai trong gia đình đó đã chứng kiến cảnh này nhiều lần. Chúng đã tiêu thụ các cảnh đó và các cái hành vi bạo động bằng lời nói và ý nghĩ hay là hành động cụ thể đó đang tiêu thụ những đứa con. Cho nên những đứa con này sẽ có một cái cảm giác là không còn hứng thú gì đến đời sống vợ chồng nữa hết. Bởi vì thấy cha mẹ chúng hoàn toàn không có hạnh phúc trong hôn nhân. Cái sự tiêu thụ bao giờ nó cũng diễn ra theo hai chiều, và nó tác động tốt hoặc là xấu đến chúng ta nếu chúng ta biết hay là không biết về đó. Trong bản kinh này thì Đức Phật đưa ra bốn cái loại hình nó gắn liền với sự tiêu thụ ở mức độ đơn giản nhất, ít ỏi nhất mà các vị hành giả xuất gia đó đã được Ngài hướng dẫn ngay từ ban đầu. Những cái ngày tập thể vào trong đời sống ngược lại với dòng đời, đó là y phục, thực phẩm, sàng tọa và dược phẩm. Y phục được Đức Phật phân tích chủ yếu là để ngăn che, hay là che đậy cái sự trần truồng, ngăn ngừa lạnh nóng, rùa mũi, gió, sức nóng mặt trời và các loài bò sát nói chung, để nó không làm thương tổn hay là động tâm đến sự tu trì của hành giả. Ở đây mặc dầu Đức Phật không đề cập đến số lượng của y phục là bao nhiêu, như quy định của luật rằng là mỗi một thành viên tăng đoàn đó chỉ có 3 y, 1 bát, 16 vật hữu dụng tùy thân cho sinh hoạt cá nhân mà không phải bị lệ thuộc vào đàn na thí chủ, vân vân. Nói là ba bộ y phục chứ thực ra đó thì chỉ có một thôi. Vì hạ y nó giống như cái khố, trung y nó giống như cái áo ngắn bên trong, và cái thượng y đó, tức là tăng già lê đó, mới thật sự là cái y trọn vẹn, có điều phẩm tượng trưng cho ruộng phước, lệ thuộc vào năm tháng hạ lạp của một người xuất gia trong chùa. Như vậy thời của Đức Phật thì chỉ có mặc một bộ như thế thôi, và từ đó nó mới có nhu cầu sử dụng thêm áo tắm mưa tức là cái áo này chỉ được sử dụng khi mưa để chúng ta tắm ngoài trời hay tắm dưới ao, và nó không ảnh hưởng gì đến cái quần xà rông, rồi cái áo bên trong và cái thượng y chúng ta sử dụng hàng ngày, hoặc là mỗi khi giặt giũ những thứ này đó, thì trong lúc phơi tay có một cái áo khác để mặc. Và hiện nay trong Bắc Tông đó, thì cái khái niệm ba y đó được thoáng rộng hơn, là ba bộ y hậu, tức là ba cái hậu, ba cái y. Ngoài ra đó thì thoáng rộng hơn nữa đó, thì có nơi ba cái áo tràng màu nâu, còn sa di đó thì ba áo nhược bình màu lam, tỳ kheo mới tiếp nhận giới thì ba cái áo nhược bình màu nâu. Thì đại khái là cái khái niệm bay đó nó được mở rộng hơn, và áo cà sa mặc hàng ngày thì cũng có ba bộ, nên nếu mình tính mỗi một người mà có y hậu, áo tràng, áo cà sa thì tối thiểu là có 12 bộ chứ không phải là ba y nữa. Còn bên các sĩ đó thì cũng có đoàn giữ truyền thống, cũng có đoàn gia giảm chút đỉnh, nam tâm cũng thế. Như vậy ở đây đó, sự sử dụng y phục đó, được hiểu chỉ là một phương tiện để hỗ trợ sức khỏe của thân thôi, nó thích hợp với mùa. Trên thực tế đó thì cái mức độ tiêu thụ của y phục đó, đối với người tại gia rất là cao. Có người trong nhà có đến 30-40 bộ quần áo, có người có đến 300-400 bộ. Những quý bà mệnh phụ phu nhân đó, là lúc đó sử dụng một cái áo dài, áo khoác chỉ có một lần trong đời thôi, nhưng mà phải tốn đến 20.000 đô la, có nơi thì mua đến cả 100.000 đô la để thể hiện cái đẳng cấp và sự sang trọng của mình. Nói chung là sự thỏa mãn y phục đó, nó làm cho người ta cảm thấy là mình trở nên sang trọng hơn. Vì dân gian thường nói một câu như thế này là đẹp nhờ lụa. Còn đến chỗ thẩm mỹ viện thì ta phải nói khác, là nhất dáng nhì da, nên để khích lệ người ta làm sao làm đẹp cái làn da. Tức là mỗi một kiểu kinh doanh đó, thì ta họ quảng cáo và khích lệ. Và phần lớn đó thì cái tiêu thụ về y phục đó, đối với phụ nữ và trẻ em là chiếm hết 80% của tiêu thụ trên thị trường toàn cầu. Còn quý ông đó thì hầu như đơn giản hơn, mua cái gì cũng được, xài cái gì cũng không sao. 30 năm trước khi đội bóng nữ chưa có đó, chúng tôi có đọc một cái mẫu tin Tiếu Tiếu nói về lý do tại sao không có đội bóng nữ nhân cái mùa World Cup vừa mới trôi qua, nói cho vui. Thì có người nói là sở dĩ không có đội bóng nữ đó là vì quý cô yếu quá, chạy không nổi. Nhưng người phản biện, bây giờ là nam nữ bình quyền, quý cô mà có cơ bắp á và khỏe mạnh cũng không kém gì đàn ông. Có người nói không, cái đó không đúng. Và một người nói được rất nhiều người tâm đắc là tại vì quý cô, quý bà không ai chịu mặc quần áo giống ai. Tức là cái khiếu thẩm mỹ và cái khẩu vị thẩm mỹ đó của mỗi người mỗi khác. Cho nên việc mà yêu cầu tất cả mặc cùng một đồng phục là khó. Thực ra đó là nói Tiếu Lâm, nói về cái sự dị biệt trong thẩm mỹ của người nữ thôi. Chứ trong các cơ quan, rồi các công ty đó, việc mặc đồng phục là chuyện rất là thường xuyên. Nó xảy ra đến hàng trăm năm về trước, chứ không phải đến thời điểm này mới có. Như vậy là cái việc mà tiêu thụ y phục đó tương đối là khá nhiều. Và nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì chạy theo cái chủ nghĩa thời trang. Và những gì thuộc về thời trang không nhất thiết là đẹp, nó chỉ là lạ, lạ với những gì đã có trước đó thôi. Và nó không nhất thiết là có giá trị thực. Giá trị của nó là nó được đánh bóng bằng những chủ nghĩa quảng cáo, phân tích ở trên các phương tiện truyền thông. Sàng tọa được hiểu chung là thời Phật là cái giường dây, chiều cao của giường dây nó khoảng chừng 3 tấc rưỡi. bề ngang á là 8 tấc, chiều dài đó khoảng 1 thước 6, thước 7 tùy theo chiều cao của từng người. Truyền thống sử dụng giường dây bây giờ vẫn còn ở nông thôn của Ấn Độ, đi khắp đất nước này người ta vẫn còn sử dụng cái giường dây đó. Thay vì người Việt Nam mình sử dụng cái phỏng bằng dây bố, rồi sau đó tiến bộ hơn, giàu hơn thì bằng vải dù, thì bây giờ thì nó có phần khác biệt. Còn ở Ấn Độ thì ta sử dụng dây thừng đang chéo nhau thành các ô caro đấy, và nằm ngủ trên nó đó vào mùa nắng đó, thì rất là khỏe, nó mát, nó không bị cái ẩm thấp như là nằm trên niệm, trên giường, trên liêu quan nói chung. Nhưng mà về mùa lạnh đó, thì người ta chỉ cần lót một cái mền dày dưới cái đó thì nó cũng làm độ thông thoáng, không có làm cái làn da, nhất là ở lưng đó có thể có những vấn đề bị dị ứng, vân vân. Việc sáng kiến ra một cái giường dây như vậy đó vừa có hiệu quả về kinh tế nhưng mà vừa tiện dụng cho người xuất gia và cho những người bình dân nói chung, nên thầy Phật thì sử dụng cái giường dây thôi. Còn tòa cụ đó thì chủ yếu là những cái dụng cụ mà cái độ dày của nó khoảng chừng 1-2 cm để làm cho chúng ta có cảm giác thoải mái trong lúc ngồi thiền mà không bị quá bận tâm về cái đau do xương chậu chúng ta tiếp xúc với các mặt phẳng gồ ghề hay là những cái địa điểm chúng ta ngồi. Cho nên mục đích của nó cũng rất là đơn giản, đó là để đáp ứng cho đời sống độc cư an tịnh. Ngày xưa thì các tu sĩ là độc cư. Độc cư không có nghĩa là mỗi người ở riêng một mình, mà là ở cách cái phố xá đó nó phải vài cây số, để cái không gian tâm linh này nó đủ sức để giúp cho một hành giả có thể trưởng thành về đời sống tâm linh. Cho nên việc sử dụng nó rất là giản đơn. Ngày nay thì các chùa đã không còn sử dụng giường dây nữa, mà sử dụng bằng giường giường dán hay giường gỗ, cái gọi là cái đơn, theo cách dịch của các tổ Trung Hoa, tức là mỗi một cái giường đó chỉ ngủ có một người thôi, chứ không có hai người ngủ chung một cái giường. Điều đó để giúp cho người xuất gia quen với đời sống độc thân mà không cô đơn, và do vậy mới vượt qua được tất cả các tàn dư của tham ái do nỗ lực chuyển hóa. Thực phẩm thì được Đức Phật xác định không phải là để hưởng thụ thỏa mãn khẩu vị hay là tự làm đẹp thân thể, mà mục đích đó là chỉ giúp cho cơ thể được khỏe mạnh, nhờ đó được sống lâu. Trên cơ sở sống khỏe thì ta mới có thể hỗ trợ cho con đường tâm linh, nhờ đó diệt trừ được các cảm thọ cũ và không khởi lên các cảm thọ mới, sống không có lỗi lầm, được an ổn trọn vẹn. Bốn phần sau đó của mục đích sử dụng ẩm thực rất là quan trọng. Không khởi lên các cảm thọ mới. Cảm thọ mới để được hiểu một cách rộng hơn là sự chấp thước về cảm xúc đối với những thực phẩm mà chúng ta ăn mỗi ngày. Vì cái nhu cầu thay đổi thực phẩm đó được xem là rất là thường xuyên. Mỗi khi mình ăn một món mới, cái khẩu vị nó được thay đổi, cái cảm giác thích thú lắm. Cảm giác thích thú bắt đầu có mặt, và do vậy đó là mỗi một cái cảm giác mới xuất hiện, nó làm cho tâm hành giả bị dướng bận vào sự tiêu thụ, cho nên tu tập nó trở nên bị trở ngại. Trong khi cái vế đầu á thì được ngài xác định là không có, tức là làm chấm dứt các cảm thọ cũ. Cảm thọ cũ là những cái món ăn ngày hôm qua hôm kia, dầu có ngon cỡ nào đi nữa ta cũng không có nhớ lại làm gì, cũng không có tiếc nuối làm gì. Ăn chỉ đơn thuần là sự ăn, không đánh giá ngon dở, khen và chê. Và do vậy đó nó giúp cho hành giả không bị dướng dính vào bất cứ những cái món ruột hay là cái món không hợp gu. Dướng theo món ruột á thì nó dẫn đến tham ái, dướng vào cái món mà không hợp gu đó, dẫn đến cái bực dọc khó chịu, thì nó thuộc về sân. Mà chỗ nào có tham ái và sân đó, chỗ đó có si đồng hành. Cho nên trong cái việc ăn uống không, đó là một tiến trình tu tập ra. Vị thứ ba đó là không tạo ra lỗi lầm. Cho mình ăn mà để hưởng thụ nó là một lỗi. Ăn mà không có sánh ví công đức của mình là cái gì đó cần phải tương thích với những gì mình tiếp nhận, để từ đó ta nỗ lực tu tập một cách thích đáng đó, thì cái đó là một cái lỗi mà các tổ Trung Hoa đó dùng bằng những cái từ rất là ấn tượng. Không khéo thì mang lông đội sừng để đền trả ở những kiếp sau. Và có tổ khác đó thì dạy như thế này: việc tiếp nhận của cúng dường của đàn na đó, thì người tiếp nhận ở đây là tu sĩ, giống như là một cục đá mài, và người phát tâm cúng là những con dao và các vật dụng. Mỗi một hành động và mỗi một đợt phát tâm cúng đó, con dao và dụng cụ cắt xén của họ nó trở nên nó bén hơn một phần, vì nó được tiếp xúc với cục đá mài. Nhưng đồng thời lúc ấy cái cục đá mài nó bị mòn đi một chút, và do vậy nếu cái công đức tu tập không tương thích đó, thì về lâu về dài đó cục đá mài đó sẽ hết. Cho nên gọi tu sĩ là một ruộng phước chỉ đúng với nghĩa là việc tu tập của vị ấy nó được tiếp tục, chứ không phải chỉ dừng lại và thỏa mãn với thành quả đã đạt được. Như vậy thực phẩm ở đây tiêu thụ rất giản đơn đó. Ăn không phải nấu quá nhiều các cái loại gia vị, cho nên người làm đầu bếp ở các chùa phải ý thức về việc này. Vì cái gì gia vị nhiều đó thì nó dẫn đến sự chấp trước nhiều. Cái thói quen nó bám theo sự chấp trước đó, là một cái phản ứng sinh học và cũng là một phản ứng tâm lý rất là khó vượt qua. Cho nên nấu càng đơn giản càng tốt. Khi quý Phật tử phát tâm cúng dường cho các chùa thì cũng đừng có hỏi là ngày hôm nay quý sư ăn có ngon không. Trả lời là ngon thì dướng vào cái sự đấm nhiễm, mà nói là không ngon đó thì các Phật tử sẽ buồn. Cho nên cúng ta chỉ cần nhìn thấy quý sư là quý thầy quý sư cô mà ăn sạch sành sanh là mình biết là ngon rồi. Còn ăn mà nó còn đầy giấy hết trơn, đem ra 10 món là nó còn đủ 10 món là mình biết là thực phẩm ấy hoặc là có quá nhiều dầu vốn tạo ra sự khó tiêu, hoặc là nó có quá nhiều sự giả mặn làm cho người tu không cảm thấy là thích hợp, vì nó làm nhiễm cái tâm. Cho nên về sau ta rút kinh nghiệm là không có cúng những cái thực phẩm như thế, để cho tâm của hành giả trở nên thanh tịnh, không bị vướng chấp vào. Còn đối với dược phẩm là để trị bệnh, ngăn chặn các cảm giác đã sanh, và để hỗ trợ cái việc lìa khỏi cái khổ đau của tâm một cách trọn vẹn. Như vậy ở đây nghĩa hàm ý đó cho phép sử dụng các cái loại thuốc giảm đau để nó giúp cho người tu đó có thể cảm thấy được sự thoải mái và không bị vướng bận bởi những cái đau trên thân thể, hoàn thành ảnh hưởng trực tiếp đến cái cảm xúc và tâm của hành giả. Nên mục đích của việc sử dụng bốn phương tiện hay là bốn cái nhu yếu phẩm vừa nêu đó là rất cần thiết ở mức độ là tối thiểu. Nên Đức Phật trong các kinh điển đại thừa thường dạy các vị xuất gia là tam thường bất túc, ba thứ đó không nên đủ, lúc nào cũng phải thiếu, hoặc là nó gần đủ thôi thì được xem là vừa phải với người tu. Đó là ăn, mặc và ngủ. Bởi vì đây là ba cái phương tiện tiêu thụ. Ăn cái gì, mặc cái gì thì không nói rõ, nhưng mà cho chúng ta thấy là nó đừng nên bằng với cái mức trung bình cần có, nó dưới cái đó chút xíu thì đời sống giản đơn đó sẽ trở nên là thanh cao. Và ngủ nhiều thì nó dẫn đến sự trì độn của trí não, mà ngủ ít thì dẫn đến sự béo phì, mập, hoặc là không có tỉnh táo về tinh thần. Cho nên người xuất gia thì được huấn luyện ngủ một ngày là 6 tiếng. Khi tuổi 60 trở lên thì cái nhu cầu đó tự động nó giảm còn lại 5 tiếng. 70 tuổi trở lên thì chỉ còn lại là 4 tiếng, và có vị còn lại là 3 tiếng. Nói một cách khác là khi mà ta làm chủ được các cái phương tiện của sự tiêu thụ đó, thì ta không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, và do đó sự tu tập á sẽ có thể bền bỉ hơn. Và do vậy đó, mỗi người tu trong chúng ta cũng phải tự đánh giá lại cái cách thức mà mình tiêu thụ hàng ngày. Ví dụ như một thầy, một sư cô nào đó mà ăn mặc lắng con, tức là ủi này nọ, nó vẻ nó tạo ra sự sang trọng đó, thì nó không phù hợp với tinh thần của bản kinh này. Và hiện nay thì cũng có một số nơi có khuynh hướng là ăn mặc đồ trắng bon, đồ trắng là đồ cho bạch y cư sĩ chứ không phải là cho người xuất gia. Nhưng vẫn có một số nơi đó là quý thầy thích ăn mặc đó, để nó tạo sự sáng láng cơ thể mình á, làm cho mình thấy cái vẻ nó đẹp người ra. Khi đó thì nó không phù hợp với tinh thần của bản kinh, và do đó ta cũng cần nên điều chỉnh. Nên y phục của người xuất gia thời Đức Phật được gọi là hoại sắc, tức là cái màu mà nó không ra một cái tông màu nào hết, vàng cũng không ra vàng, nâu không ra nâu, màu đất không ra màu đất, mà đây là tổng hợp giữa ba màu này được gọi là hoại sắc, tức là cái màu không xác định được cái màu nó là màu gì, nó cũ hơn cái này chút xíu. Cho nên vừa mới mua cáo cạnh ở ngoài sạp đem về đi đó, thì cũng có cảm giác như là nó là một cái đồ cũ vậy. Hoại sắc là đồ như thế, để cho chúng ta không có bận tâm về hình tướng, và do vậy dễ dàng tu thành công. Và người đời mà nếu có lỡ vọng tâm mà thương tưởng đến các thầy các sư cô, thì nhìn thấy cái cách ăn mặc đó, có vẻ cũ kỹ quá, cho nên không cảm thấy hấp dẫn. Cái đó cũng là cái phương tiện tốt. Và không phải là vô cớ mà ngày xưa Đức Phật khuyên các vị xuất gia tỳ khưu ni đó, mỗi tháng tắm có 2 lần. Nó cũng có những lý do căn bản của nó, chứ thời đó không biết nổ là thiếu nước đâu, chắc chắn là không có thiếu nước. Tắm 2 lần để mình tới gần là mình nghe cái mùi đó không cảm thấy cãi lắm thì đâu có phát sinh tình cảm được. Đó là những cái dụng ý rất là tinh tế của Đức Phật. Bây giờ thì hầu như là chúng ta tắm mỗi ngày rồi, tại vì ta tương tác với xã hội nhiều hơn thời Đức Phật, thì cái này nó cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà phải xem cái việc mà tiêu thụ đó chỉ là một cái phương tiện tối thiểu cần thiết thôi, chứ không phải là tối đa để hướng về, thì ta không bị dướng vào nó. Và ai làm được như thế thì diệt trừ được các phiền não do cái chủ nghĩa tiêu thụ đòi hỏi và gây áp lực đến chúng ta. Thứ tư là chuyển hóa lậu hoặc bằng sự kham nhẫn. Như vậy sự kham nhẫn được đánh giá ở góc độ rất tích cực, nó như là cái bản lĩnh, cái hùng khí của một người có quá trình thực tập lâu. Ta thử quan sát một con chó mà bắt đầu mới lớn á, mọc răng ra, thì cái phản ứng đầu tiên của nó là gì? Gặp cái gì là gặm nhấm, cạp, cắn, xé, rồi nó ngứa cái răng đó. Nó phải làm sao cho nó quên đi cái ngứa đó. Trong khi đó một con chó dài dặn đó, thì không phải gặp đâu cũng cắn, gặp đâu cũng quặm, gặp đâu cũng nhai. Và nó nhai, quặm, cắn đúng người, đúng vật, đúng tình huống, chứ không có làm lung tung. Thì cái người mà có kham nhẫn đó là người có sức chịu đựng, vì thấy rất rõ các nghịch cảnh diễn ra trong đời đó là một vấn đề rất bình thường, không có gì phải quá bận tâm. Còn người mới bắt đầu thực tập tu đó, thì mỗi khi có một cái trở ngại gì đó thì thường nói hoặc là đồn đãi cái quan niệm sai lầm như thế này: do tu nhiều quá mà bị đổ nghiệp. Rất là mâu thuẫn. Tu không chuyển nghiệp thôi chứ làm sao đổ nghiệp được. Và do vì hiểu lầm như thế cho nên rất nhiều người ngại tu nhiều, ngại làm việc thiện nhiều vì sợ đổ nghiệp. Có người phát tâm tụng kinh Pháp Hoa. Việt Nam thì có cái khuynh hướng tụng kinh Pháp Hoa nhiều trong các chùa Bắc Tông. Thì khi có chuyện lục đục trong gia đình á, cái là tự an ủi mình rằng là do vì tôi trì kinh Pháp Hoa cho nên tôi bị đổ nghiệp. Nói du khống kinh không? Tụng kinh tăng trí tuệ, nhờ đó ta giải quyết được các vấn nạn mà trước đây mình nói là mù tịch, không biết để giải quyết như thế nào. Không chuyển nghiệp được thì không thể nào là đổ nghiệp hết trơn, chắc chắn là có thế. Còn những cái phản ứng nhân quả tiêu cực hoặc là xấu nó diễn ra với chúng ta đó là một tiến trình tự nhiên. Có tụng trì kinh, làm Phật sự, làm việc phước hay không đó, nó vẫn diễn ra như thường đó. Thì đến thời điểm đó nó phải chín mùi thì nó phải diễn ra như thế, chứ không có một cái cách thế khác. Có 6 nội dung kham nhẫn được Đức Phật phân tích trong bản kinh này. Thứ nhất là khí hậu và thời tiết, bao gồm nóng và lạnh. Có người đó thì chỉ thích hợp với khí hậu lạnh và mát, sống ở đó cảm thấy khỏe lắm, đẹp người ra, mặt ửng đỏ, hồng hào. Có người có mặt ở xứ lạnh đó, là đau nhức, tê thấp, hoặc là chứng tê phù, cho nên cảm thấy không thoải mái, phải vận hành rất là khó khăn. Nhưng có người đó thì sống ở cái vùng nóng nắng đó, thì thấy bình thường. Có người sống ở nóng nắng chút xíu đó, là bị dị ứng da, dị ứng lỗ mũi, hoặc là cảm thấy khó chịu. Người xuất gia được Đức Phật huấn luyện đó, giàu trong hoàn cảnh thời tiết khí hậu nóng hay lạnh, thậm chí là mưa bão, áp thấp nhiệt đới, thì ta cũng cần phải làm quen với và xem chúng là bình thường và như nhau. Tất cả nó thuộc về cái thói quen của chúng ta thôi. Chúng tôi có quen nhà báo quốc tế Manpreet Singh. Anh là người theo đạo Sikh. Người theo đạo Sikh nam đó thì từ sáng sớm vào lúc 6 giờ cho đến trước khi đi ngủ đó, 10 mấy tiếng đồng hồ, phải quấn cái khăn đóng ở trên đầu của mình đó. Tóc đó thì để dài thường thường và bính lại chứ không có cắt đi, tóc dài hơn phụ nữ. Và để tạo ra một cái khăn đóng đẹp đó, thì phải mua giải trung bình là 9 cho đến 10 mét, giải khổ 9 tấc á. Và như vậy là mang trên đầu mỗi ngày là mấy ký. Đến cái mùa nóng đực ở Ấn Độ, trung bình từ 39 đến 44 độ. Nếu quý vị gặp bất kỳ một người Sikh nam nào hỏi rằng là anh có cảm giác nóng đực hay không, câu trả lời của quảng đại đa số, nếu nói là tất cả, là không. Nếu quý vị hỏi tiếp rằng là có cưỡng trả lời không, thì họ nói là lại càng không. Vậy nếu quý vị hỏi tại sao là mặc áo một cái mỏng thôi còn thấy đực mà đội cái khăn đấu không thấy đực, thì câu của trả lời phần lớn họ là tôi đã quen từ nhỏ, tức là 3-4 tuổi họ đã đội khăn đóng thế rồi, cho nên dần dà không có cảm giác là nóng đực nữa. Mà khi họ đội khăn đóng vậy, họ sức một cái loại dầu chí rặn gì nó không sống nổi. Chứ thường là mồ hôi một cây chảy ra, tóc dài thường thượt cả 1 mét mấy, quấn trong một cái khăn đóng 9 mét như thế là nó hầm lắm, khó chịu lắm chứ. Nhưng rồi họ quen vì cái quy định của tôn giáo là thế. Cho nên người có cái tâm kham nhẫn là người dễ dàng thích ứng với các thời tiết và khí hậu. Ta lấy cái con kỳ đà cắt ké và chúng là của chúng đó, luôn luôn có sự thay đổi màu sắc phù hợp với cái môi trường mà chúng đã có mặt. Nếu nó đang nằm ở trên một tảng đá đó thì màu của nó sẽ trở thành màu xám. Nếu nằm ở trên một lớp cây đó thì màu nó trở thành màu nâu. Nếu nằm ở trên những chiếc lá xanh đó thì màu nó ngã xanh lá cây. Nếu nằm trên cát thì màu nó có khuynh hướng là trắng nhiều. Cái sự mà thích ứng ra với một cái phản ứng sinh học đặc biệt mà các chủng loại khác không có của con vật này đó được hiểu như là sự thích hợp với thời tiết và khí hậu. Một mặt nó làm cho chúng trở nên an toàn hơn trước sự nanh vuốt và tấn công của các loài vật dữ tợn hơn và lớn hơn chúng. Việc thích ứng màu sắc trên thực tế về phản ứng sinh học của cơ thể là sự thích ứng với thời tiết và khí hậu, làm cho chúng hòa với cái không gian đang có mặt. Còn người xuất gia đó thì nóng lạnh gì không thành vấn đề nữa. Cho nên đó, hầu như là phần lớn các chùa không có máy lạnh, mùa nóng cỡ nào cũng có quạt máy bình thường, thậm chí có nhiều nơi là không sử dụng quạt máy luôn, chỉ có quạt cầm tay đơn giản vậy thôi mà vẫn chịu đựng được. Sống rất là đơn giản mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Kế tiếp là kham nhẫn về thực phẩm. Ở đây tức là đói khát và thiếu cái nhu cầu cần thiết để chu cấp cho mạng sống chúng ta mỗi ngày. Nếu lâm vào hoàn cảnh như thế đó, thì người tu học Phật đó vẫn lắng nghe lời khuyên của Ngài là trong không gian tâm linh nào, dầu không có Phật tử cúng dường tứ sự, nhưng nếu nơi đó ta có được một bậc thầy có kinh nghiệm tâm linh, hướng dẫn, hôn đúc tinh thần, nâng đỡ và giúp cho chúng ta được trưởng thành trong chánh pháp và trưởng thành trong luật, thì nên bám trụ ở chỗ ấy, bởi vì ta sẽ có khả năng trở thành một bậc thánh trong tương lai. Phát xuất từ cái động cơ đó thì thiếu ăn chút xíu, thiếu mặc chút xíu, thiếu ngủ chút xíu không sao hết á. Đó là sự kham ngẩn rất là cần thiết. Mà người tu đó được huấn luyện trong sự kham ngẩn này nhiều chừng nào thì về sau làm Phật sự dễ thành công chừng ấy. Thứ ba là kham nhẫn quả duyên. Quả duyên được Đức Phật mô tả trong đây đó là sự tiếp xúc với ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời và các loài bò sát. Phần lớn là khi các thứ này nó tiếp xúc với làn da hay là cơ thể chúng ta tạo ra một cái phản ứng gọi là cảm giác. Vì vậy có thể rợn người, rùng mình. Đối với phụ nữ thì sợ hãi, nó lúc sợ những cái con vật đó, nó nhỏ bé hơn mình đến hàng trăm lần, chẳng hạn như con thằn lằn. Nó gặp mình nó chạy là quýt đuôi, nó sợ chưa từng thấy nhưng là thấy một cái người đại khổng lồ. Trong đó chị em phụ nữ sợ đó, hỏi sao sợ thì cái màu nó xanh giống như người chết. Nó là tưởng, thực ra nó có gì đáng ghê gớm lắm đâu, nhưng mà vì tưởng cho nên chúng ta hình dung ra mỗi người mỗi kiểu, và nó làm cho mình cảm thấy mất đi cái tự tin về năng lực của mình. Thì những ngoại duy như thế đó, kham nhẫn được đó, thì người ấy là người có bản lĩnh chịu đựng. Thứ tư là kham nhẫn lời thị phi, bao gồm những lời mạ lị, phỉ báng, xuyên tạc, vu khống, dựng chuyện, thêm thắt, tô hồng, bôi đen. Nói chung là cái gì mà nó không phản ánh đúng bản chất của sự thật đang diễn ra, hoặc là như chúng đang là, đã là, hoặc là sẽ là đó, dễ dàng làm cho chúng ta cảm thấy bực dọc, khó chịu, tức tối lắm, và mất đi bình tĩnh, đôi lúc mất đi sự kiểm soát của bản thân. Ở đây là người có tu đó, thì không phản ứng phiền não trước chúng. Những cái nỗi hàm oan có thể có cơ hội thích hợp để chúng ta giải tỏa. Trong các kinh đó, nhất là kinh điển Pali, ta chưa thấy bất cứ một tình huống nào khi Đức Phật bị hàm oan mà Ngài lặng thinh, thinh thích từ đầu chí cuối. Sau khi người gây cái hàm oan kết thúc cái sự du oan của họ đó, thì Đức Phật mới giải bài: điều này là không có trong chúng tôi không phải là tác giả của điều này. Tức là sự minh bạch hóa nó ra là một việc làm rất đơn giản, và nó vừa như là một trách nhiệm mà vừa như là một nhu cầu để đánh bạc hết tất cả những sự mất niềm tin do một thông tin oan uổng sai lầm được công bố. Điều này nó khác hoàn toàn với khuynh hướng của một số các vị tổ. Chẳng hạn như một vị tổ sư tác giả của Luận Bảo Dương Tam Muội mà các chùa Bắc Tông rất tâm đắc, cho nên là in vào trong các quyển kinh ở trang cuối, hoặc là dán ở trong các chùa để cho tăng chúng nương theo tu học, cho nó có điều oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Cái vế thứ hai là có vấn đề. Vế thứ nhất là ok, nếu ta không có nhu cầu biện bạch vì biết rõ, có nói ra người ta cũng không tin, cũng không hiểu, thì lúc đó chưa cần thiết phải nói. Kinh Trung Bộ dạy thế. Nhưng mà nói là vì biện bạch là hèn nhát là một sai lầm. Có nhiều cái gút mắt đó, ta chỉ cần tốn 5 phút để giải trình đó, vấn đề được sáng tỏ, cái gút mâu thuẫn giữa nhau nó được tháo mở. Nhiều lúc người ta sợ là mình là hèn nhát, muốn chứng tỏ mình có bản lĩnh, tôi không có lỗi, cho nên tôi không cần phải đi nói trước, tôi không cần phải giải quyết nó. Cho nên ôm cái nội kết này đôi lúc là 10 năm, 20 năm, có người chết mang theo. Trái hoàn toàn với học thuyết buông xả của Phật giáo. Cái đó tình huống nào cần thiết, đính chính thì ta cần phải làm. nhưng không làm với thái độ thanh minh thanh nga, là thất điên bát đảo, là cảm thấy nó bị áp lực rồi phiền não dồn dập, không cần thế, chỉ cần nhẹ nhàng và nói những gì cần nói để cho thông tin chính xác đó nó được phổ biến. Còn sau khi đã thông tin rồi mà người ta vẫn cố tình hiểu sai đó là chuyện của người còn lại chứ không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta đã tháo mở rồi. Cuối cùng đó là kham nhẫn cảm giác khổ của thân, chẳng hạn như là sự đau nhức khốc liệt, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, hay là chết điếng người. Những cái cảm giác đó nó liên hệ đến các chứng bệnh hoặc là tai nạn xảy đến với chúng ta trong trong cuộc đời này. Thì người có sức chịu đựng sẽ thay thế nó bằng phương pháp quán niệm hơi thở, tứ niệm xứ, hoặc là quán về chánh pháp, hướng tâm về lục niệm, hoặc là nhiều cái đối tượng thiền quán khác. Miễn sao khi tâm mình đặt lên trên các đối tượng thiền quán này, cái ý niệm về cái nỗi đau trên thân nó được tạm thời quên đi bằng phương pháp là đánh trống lảng, đánh lạc hướng, hoặc là đổi đối tượng tâm, chuyển đài tâm, hoặc là thay thế có nghệ thuật, đều có khả năng tách ly cái nỗi đau của thân ra khỏi cái cảm xúc bệnh rịnh của tâm trên nó. Phương pháp 5 là diệt trừ lậu hoặc bằng tránh né. Tránh né không phải là một sự hèn nhát, tránh né là một nhu cầu. Vì ta biết á, là đến lúc là bom đạn nó nổ lung tung, chỉ cần một cái miếng bài vô tình thôi có thể cắt đứt mạng sống của chúng ta. Cho nên chỗ nào không cần có mặt đó, thì cũng không nên bén mảng đến nhân dân, để là tạo sự an toàn về phương diện an ninh tính mạng và an ninh cho sự sống nói chung. Ở đây Đức Phật nêu ra có 4 đối tượng cần phải tránh né. Thứ nhất á, là tránh né các loại thú dữ như là voi, cọp, rắn, chó sói, beo, sư tử, nói chung là những loài động vật ăn thịt người, không gần gũi với con người và xem con người là một món mồi rất béo bở. Không ai dạy gì mà đi đối đầu với chúng, bởi vì đối đầu với chúng có thắng được chúng cũng không có cái gì là danh dự đó. Mà sơ xuất một chút xíu là có thể bỏ mạng, chết như thế được gọi là chết lãng xẹt. Thông thường người ta nói là sanh nghề tử nghiệp. Rất nhiều người huấn luyện các loại thú dữ trong các sở thú đó là bị chết bởi sự cắn của các con vật đó. Ví dụ như cách đây vài tháng ở Đại Nam, Văn Hiến, tỉnh Bình Dương, 2 con cọp trắng đã cắn chết người. Lý do rất đơn giản là ngày hôm đó người ta đã đưa một cây cổ thụ vào trong cái khu vực của chuồng cọp để tạo bóng mát cho cọp. Con cọp lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy một cái cây cổ thụ lớn mái cẩu đưa xuống, tiếng âm thanh là nó thôi thúc 2-3 người phụ đỡ để dàn dựng cái cây rồi đào bới xế làm sao cho nó được đứng vững. Thì con cọp nó tưởng là những dụng cụ tấn công nó, cho nên nó tự vệ, nó lao ra đã cắn người, và kết quả là người nuôi nó đó đã qua đời. Và những chuyện xảy ra tương tự như thế là rất nhiều ở các sở thú nói chung. Cho nên ngoài trừ những người bất đắc dĩ phải làm bằng cái nghề đó, sống bằng nghề đó, còn những người xuất gia thì không cần phải làm công việc này, bởi vì nó không có lợi. Và thậm chí Đức Phật khuyên là trong các chùa còn không nuôi các loài gia súc, những loài lành á còn không nuôi vì nó bận tâm mà. Huống hồ là những cái loài thú dữ. Một ngôi chùa ở Thái Lan thì nuôi cọp và biến những con cọp trở thành là một cái tiêu điểm du lịch. Cọp ngoan ngoãn nghe lời thầy chủ trì, thầy chủ trì vuốt đầu nó cho nó nằm ở trên vai, xin lỗi, trên đùi, và kêu nó vái lại Phật, rồi đôi lúc tập cho nó những tư thế ngồi thiền. Ai mà có dịp đến ngôi chùa này thì mê lắm, hấp dẫn lắm, nhưng mà cũng coi chừng đấy, lúc nào đó mà nó mát lên chút xíu là nó có thể làm thịt mình ấy. Cái điều đó không có hay ho chút nào. Nói theo bản kinh này đó là nên tránh né, đừng đến gần. Ngoài trừ cái câu chuyện có thật đó, là do sai, do Đề Bà Đạt Đa phục vụ để giết Đức Phật. Cái năng lượng từ bi, cái từ trường sinh học từ bi của Ngài lớn quá đi. Thì khi con voi đó nó tới gần đến Ngài, trường sinh học từ bi và trường sinh học của bạo lực đó, là nó tương tác lẫn nhau. Cái của Ngài nó lớn gấp trăm lần, cho nên nó khắc phục được, khống chế được cái trường sinh học của bạo lực. Và như vậy con voi đã quỳ xuống và nhận Đức Phật làm thầy. Chuyện đó là chuyện hy hữu trong cuộc đời thôi. Thì sư Nhất Hạnh là lý giải nó bằng phương pháp động vật học. Thì sư nói rằng là Đức Phật đã có 6 năm sống ở trong rừng, cho nên Ngài đã nghe biết bao nhiêu là tiếng sư tử, tiếng thú rừng khác. Vì đây là một con voi sai, cho nên nó không biết cái tiếng này đó là từ con người hay là từ một con vật. Cho nên theo thiền sư đó, Đức Phật đã giả ra tiếng sống của con sư tử, mà vốn là Ngài rất là quen thuộc và sử dụng nhiều hình ảnh của nó, như sư tử to, tư thế ngủ sư tử, vân vân. Hoặc là giáo pháp của Ngài như là tiếng sư tử sống như thế. Cho nên là Đức Phật rống lên tiếng sư tử, và con voi đó vì nó bị sụ mà, nên nó không còn biết đâu là sư tử thật hay là sư tử người, cho nên nó sợ quá mà quỳ mọp xuống nhận Đức Phật làm thầy. Thì cách thức lý giải như trên rất là logic. Nó theo chúng tôi đó, thì cái trường sinh học tâm linh đó nó có một giá trị thuyết phục và chuyển hóa cao hơn là giả cái tiếng con sư tử. Tại vì thông thường nó diễn ra theo cái cách lỗi trừ, cái đầu mạnh cái đó thắng, khống chế cái đầu yếu cái đó bị phủ trực và bị hòa tan. Tránh né hoàn cảnh cũng là một nhu cầu rất cần thiết. Đức Phật đưa ra những cái tình huống, ví dụ như là hố sâu, vách núi, vực thẳm, ao nước nhớt, những dũng lầy, hoặc là sông sâu, biển nguy hiểm, những cái nơi mà có quá nhiều gai góc, miễn chai, hay là những cái cây mà nó có thể bị ngã gãy đổ trong các cái mùa giông gió, thì không nên là sống lân cận ở những khu vực này. Một sự bất cẩn nho nhỏ có thể làm cho chúng ta đánh mất sự sống là điều không nên. Chết như thế thì rất là vô nghĩa, nó không có bất kỳ một giá trị gì cho ai ở đâu. Do đó tránh những cái ngoại cảnh không có thích hợp là tốt nhất. Bây giờ thì khoa học còn dạy chúng ta là không nên trú mưa ở dưới những cái tàn cây cổ thụ, bởi vì sấm sét nó có thể nạp đến và ta trở thành là thiêu thân, nên là không hay. Thậm chí ở ngoài những cánh đồng hoang, và khi mà trời mưa có sấm sét ta không nên có mặt, bởi vì đôi lúc sấm sét nó xuất hiện cho đó và ta sẽ bị đánh chết người. Chánh né nơi chốn được Đức Phật khuyên đó là không nên lai giảng những nơi mà có những cái khuynh hướng tiêu cực, có những cái tai nạn, có những cái ảnh hưởng đến mạng sống của con người, chẳng hạn như là vùng chiến sự hoặc là cái khu dân cư mà đời sống nó quá thấp, nên nó nạn trộm cướp giật giọc rồi mua bán ma túy hưởng thụ thấp kém nó quá nhiều, thì việc mà chúng ta cư trú ở khu vực đó dễ dàng bị tác động tiêu cực theo công thức lây lan. Do đó tốt nhất là tránh né những cái chỗ này. Cái ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2010 vừa qua đó, tại Bangkok, nó diễn ra trong thời gian chiến sự. Phe áo đỏ biểu tình hơn 4 tháng trời để đòi giải thể quốc hội và thủ tướng ngay lập tức. Và kết quả rất là đau buồn đó là bạo lực súng ống đã diễn ra giữa phe chính phủ và phe biểu tình, chết gần cả 100 người, bị thương gần cả 1.000 người. Rất nhiều tòa nhà, siêu thị, trung tâm lớn ở Bangkok bị đốt cháy. Nhiều phái đoàn, nhất là các vị lãnh đạo giáo hội lớn đó, đã từ chối những ngày cuối không mới đi. Chúng tôi là thành viên thường trực của Quỹ ban tổ chức quốc tế, cho nên có mặt trước nửa tháng. Và gần như là mỗi ngày đều theo tin tức trên đài thấy rõ những cái bạo động nó diễn ra. Nhưng trên thực tế đó, cái nơi mà tổ chức Đại lễ Phật Đản và cái nơi bạo động nó cách nhau đến 70 cây số. Cái phi trường quốc tế cách chỗ đó cũng khoảng là 30-40 cây số. Và chỗ nào nó diễn ra nó nằm trong cái khu Rajaprason đó, chứ nó không phải là nó có mặt trên toàn cái thủ đô Bangkok. Nhưng mà trong TV đó thì chúng ta coi, ta thấy là lửa cháy tại Bangkok, lửa cháy tại trung tâm, thì ai nghe cũng ngán hết. Cho nên có những cái phòng hờ là lúc đó nó cũng không cần thiết, nó không đánh nợ đến nỗi phải sợ rằng là tánh mạng chúng ta sẽ bị đe dọa và chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những vấn đề như vừa nêu. Nên vấn đề phán đoán chuẩn xác cho sự kiện đó, nó sẽ giúp cho chúng ta là tránh né những cái nơi nguy hiểm gây chết người đúng tình huống, chứ không phải lúc nào cũng dè dặt đến độ là ta không làm được bất cứ một việc thiện nào hết. Cái mùa Phật đản Liên Hợp Quốc vừa rồi đó, nó có một cái đặc biệt, đó là số lượng người quốc tế tham dự nhiều hơn các năm, số lượng các đoàn quốc tế và các quốc gia đó đến cũng nhiều hơn mọi năm. Giờ này đến 83 quốc gia và lãnh thổ, nó nhiều hơn những năm trước. Từ đó cho thấy là rất nhiều người đã không sợ vì muốn ủng hộ Thái Lan, và cũng để góp phần làm cho cái lễ Phật đản như là một cái dịp ban phước, làm cho cái tình hình quá nóng của Thái Lan nó được lắng dịu xuống. Mà quá thật như thế, sau Phật đản thì đến nay mọi việc đều im xuôi. Cuối cùng là tránh né kẻ bất thiện. Dân gian thường nói là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Voi đây là nghĩa đen, là các voi dữ, voi sừng, voi chưa được thuần hóa. Nghĩa bóng là những kẻ ác độc như là thú dữ. Thì tránh những người như thế thì chẳng lỗ lã cái gì hết á, còn chẳng cái gì là mắc cỡ, chẳng có gì để cho thấy là mình là thiếu bản lĩnh đối đầu. Bởi vì những người như thế giống như bóng đêm, vì đóng vai trò là bóng đêm nên chúng có thể có mặt bất cứ lúc nào ở đâu và đánh trên chúng ta bất chấp luật pháp, mà đánh một cách rất là hèn nhát. Thỉnh thoảng là ném đá dấu tay, thỉnh thoảng đó thì là dao lam bọc nhung, thỉnh thoảng á là nói một đường là một nẻo, để chúng ta không có phân định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là bạn, đâu là thù. Thỉnh thoảng là tâm lý chiến, nó đủ chiêu. Thỉnh thoảng như là những tên du kích, thỉnh thoảng như là những cái tên trong thế giới xã hội đen. Cho nên đó là tiếp xúc giao du với những người như thế thì hết sức là mệt mỏi. Cho nên đó là người ác độc đó, do vậy việc tránh họ là một nhu cầu, vì ta không có muốn mình trở thành một dự phần trong những hoạt động của họ và không bị liên lụy nếu họ mời mà chúng ta không tham gia, thì cũng dễ gì bị liên lụy theo đó. Nên tránh những người như thế thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều các phiền não, nghiệp chướng do thú dữ, hoại cảnh, nơi chốn và người bất thiện gây ra. Phương pháp thứ sáu là trừ diệt lậu hoặc bằng phương pháp chuyển hóa. Chuyển hóa đây đó được hiểu như là một cái tiến trình bắt đầu bằng sự thay thế hai cái nội dung hoàn toàn đối lập nhau, giữ lại cái tích cực, loại trừ cái tiêu cực. Và bằng công thức đối trị đó đó, dần dà các hạt giống tiêu cực trong tâm hành giả sẽ được rũ bỏ và nhổ lên đến tận gốc rễ của chúng. Ở đây Đức Phật đưa ra bốn tình huống. Thứ nhất á là chuyển hóa dục niệm, tức là ý niệm về cái khoái lạc tính dục, là ý niệm về những cái hưởng thụ khoái lạc giác quan đối với người tại gia. Đối với người xuất gia đó, cái dục niệm là quan trọng hơn hết, bởi vì phần lớn những người xuất gia mới tập sự là đã có khả năng gọi là ngăn cản mình, làm chủ mình khỏi các cái khoái lạc tính dục rồi. Nhưng mà các ý niệm về dục đó, đôi lúc nó vẫn còn là nỗi ám ảnh, hoặc là vẫn còn đây đó với hình thức là vô thức, hoặc nó còn là tàn dư dưới nhiều góc độ khác nhau. Cho nên chuyển hóa cái dục bao gồm là tư duy ý niệm về dục, ước muốn thỏa mãn nó, hay là những cái nếp suy nghĩ bị lệ thuộc và bị kích động bởi nó quá nhiều. Cho nên là việc mà chuyển hóa cái dục niệm nó quan trọng hơn rất nhiều lần là chuyển hóa những cái biểu hiện hành động của dục niệm. Tại vì khi ý niệm về dục không còn nữa thì hành động đó sẽ trở nên là thanh tịnh. Chuyển dục bằng vượt qua được ý niệm về dục đó là cái yêu cầu rất quan trọng đối với người xuất gia. Cái đến là chuyển hóa ý niệm về sân hận, vì người xuất gia đâu có sân giống như người tại gia. ta chuyển hóa được rất là dễ, lời nói nhỏ nhẹ, hành động thư thái, tương quan xã hội đó là nó rất là thảnh thơi, không có vướng bận nhiều. Cho nên những cái hành động mà bạo lực, bạo động đó bằng hành vi và lời nói là hiếm có. Mà nếu có ở người nào thì người đó là bởi vì khi còn tại gia họ quá nặng về lòng sân, cho nên khi xuất gia mặc dù biết nó sai mà vẫn chưa chuyển hóa được. Chẳng hạn như nếu mà Trương Phi mà đi tu á thì cái tánh nóng của ông ta cũng khó mà chuyển hóa được lắm, ít nhất là phải mất một thời gian khá dài, đúng không? Và chưa bắt giới mà đi tu á thì phải nói là cái sự chuyển hóa cái dục nó cũng phải có một thời gian. Thì nó gắn kết với ông nhiều kiếp là từ trên thượng giới lạng hoạn với hàng Nga, đầy xuống dưới dương gian lại lạng hoạn với nhiều người khác. Thì đó, nó phải có cái phương pháp để mà chuyển. Thì cái vấn đề mà sanh niệm cũng như thế. Đức Phật khuyên là phải chuyển hóa các tư duy, ý niệm, các khuynh hướng bực tức, giận dữ trong đối tượng, hay là thể hiện qua những lời tục tiểu, thô bạo, thiếu ái ngữ, những hành động nóng nảy, những biểu hiện nôn nóng, những cái bồn chồn dao động ở trong tâm. Cái này mặc dù nó rất là nhỏ, về ý niệm bên ngoài nó không có gì hết á, nhưng mà người xuất gia nó cần phải chuyển hóa ở gốc rễ này thì mới có thể trở thành một bậc thánh được. Người tại gia đã chuyển hóa được cái sân của lời nói và cái sân của hành động, là không có giết người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực tóc dài và nhiều hình thức bạo lực khác là tốt rồi. Còn cái ý niệm là đạt được phần nào, chuyển hóa được phần nào thì hai phần đấy. Kế tiếp đó là hại niệm. Hại niệm đó là một cái phản ứng tiêu cực của sân niệm. Hại nó có thể bao gồm những hành động cụ thể như là các hành động cản phá, gây rối những người mình không thích, hãm hại, chù dập, ức hiếp những người thế cô, hoặc là tạo ra phe cánh liên minh để giữ cái chỗ đứng của mình, hăm dọa rồi trừng phạt vân vân, tấn công phá phách những người khác. Trong khi cái hại niệm đó, nó còn có những cái hình ảnh vi tế hơn, như là những ý niệm, những cái suy nghĩ bên trong, những cái quyền rủa, chú ý vân vân cũng đều thuộc về hại niệm. Và một hành giả chuyển hóa được hết những cái tâm niệm hại người khác đó, thì người đó được xem là rũ bỏ được một phần khá quan trọng của lòng sân. Và cuối cùng đó là bất thiện đã khởi lên đó, thì phải chấm dứt. Đang hiện hữu thì phải kết thúc, chưa hiện hữu thì không cho có mặt. Còn xin lỗi, không có mặt. Còn đối với cái thiện đó thì chưa có phải làm cho có rồi thì phát huy, đã phát huy rồi thì phải làm cho nó được toàn hảo. Thì bốn cái phương pháp như vừa nêu đó được xem là chuyển hóa tất cả các cái năng lực tiêu cực bằng sự chuyển hóa. Chuyển hóa nó khác hoàn toàn với cái ức chế đè nén. Ức chế đè nén thì nó chỉ có giá trị tạm thời trong một thời gian, và sau đó nó có thể vung vẩy. Và khi mà ta không thành công trong việc chuyển hóa được nó mà để nó tiếp tục tồn tại dưới hình thức đè nén đó, thì tâm ý sân hại dục của chúng ta nó giống như là một con hổ đối khác, và như vậy nó sẽ nhấn chìm mình ở trong tương lai. Thứ bảy, tức là phương pháp diệt trừ lậu hoặc bằng tu tập. Ở trong chữ Hán, xin lỗi, trong Pali gọi là Pavana. Pavana đó dịch nghĩa thoát theo tâm lý học ngày nay đó là chuyển hóa tâm. Cái tu tập đó, theo Đức Phật đó là tu tập ở tâm, tánh, ý, thức, những cái suy nghĩ, động cơ, thái độ, nhận thức và cảm xúc vân vân. Thì việc mà chuyển hóa được chúng đó sẽ giúp cho chúng ta trở thành là một bậc chân nhân ở mức độ đơn giản, và trở thành một bậc giác ngộ ở mức độ là tuyệt đối. Trong bản kinh này đó thì Đức Phật đưa ra sự chuyển hóa tâm đó bằng bảy yếu tố giác ngộ, phát giác chi. Vì nó có một cái giá trị theo cái tiến trình. Theo kinh Tạng Pali, nhớ bài kinh này đó, thì trình tự của bảy giác chi nó bao gồm: trước nhất là chánh niệm, thứ hai là trạch pháp, thứ ba tinh tấn, thứ tư quan hỷ, thứ năm khinh an, thứ sáu định tĩnh, thứ bảy là xả ly. Theo Phật giáo Đại thừa đó thì trạch pháp đi đầu, còn chánh niệm nó nằm trước cái định tĩnh và sau khinh an. Nhờ có chánh niệm mà ta có được định, nhờ có định á ta có được cái hướng giải thoát thông qua sự xả ly. Thì cái phương pháp và cái cách thức sắp xếp của Phật giáo Bắc Tông nó dễ được chấp nhận hơn, vì ta thấy nó như là một tiến trình. Đầu tiên là trạch pháp, tức là chọn lựa pháp môn, chọn lựa con đường hành trì, chọn lựa cách tu, môi trường tu, vân vân, để giúp cho chúng ta có thể gọi là tránh được tình trạng sai một ly đi một dặm, hoặc là nó hướng đến cái công thức đó là đầu xuôi tự đuôi lọt. Định hướng được cái con đường tâm linh đó thì sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả tâm linh. Còn người tại gia đó thì việc mà trạch pháp nó được hiểu là chọn nghề nghiệp, hướng nghiệp, để ta có một cái đầu tư thích hợp, và do đó ta cũng có một cái tương lai thích đáng. Cho rất nhiều em học sinh trước ngưỡng cửa đại học đó, thì chọn những cái môn, những cái ngành đó, hoàn toàn không thuộc về sở trường của mình. Lý do rất đơn giản, chỉ vì đó học chung một đứa bạn nào 11, 12 năm, bây giờ xa vắng nó, cảm thấy nó buồn, cho nên nó chọn cái ngành gì mình chọn theo ngành đó. Đó là thiếu đi cái sự định hướng đó. Vậy là trạch pháp hiểu theo nghĩa xã hội là định hướng. Và định hướng là nó tạo ra cái tình trạng là nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh. Thứ hai là tinh tấn. Sau khi chọn lựa một pháp môn hay là một ngành nghề nào rồi, thì việc nỗ lực bền bỉ theo đuổi, không bị bỏ cuộc nửa chừng đó, được xem là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta tăng trưởng cái tính chuyên môn trên sự tu tập hay là trên một cái nghề nghiệp nào đó. Thứ ba là quan hỷ. Tinh tấn mà không có quan hỷ đó, nó như là một gánh nặng. Làm các Phật sự mà không có niềm vui đó, nó không có phước báo. Hiếu kính với cha mẹ mà tối ngày cứ ganh tị với anh chị em, tại sao là anh chị em khác không làm, chỉ có mình được tôi làm. Chắc chắn là mỗi lần có cơ hội để làm việc hiếu kính đó, mỗi lần ta cảm thấy nó mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Cho nên đó, phải thấy những việc làm lành thông qua sự tinh tấn đó là một niềm vui. Và nhờ có niềm vui này ta mới giữ mình với chánh pháp được. Người tu mà không có niềm vui trong tinh tấn đó, là mỗi lần mà nghe đến mấy tiếng chuông keng 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 lên trên chánh điện là thấy mệt mỏi rồi, mong làm sao cho hết giờ xuống mà. Còn có niềm vui đó, thì ta mong làm sao đến giờ đó để được tu, đến giờ đó để được công quả, đến giờ đó để được là phước báo, đến giờ đó để có cơ hội gánh vác các Phật sự. Cho nên niềm vui nội tại rất quan trọng. Thứ tư là khinh an. Khinh an là một cái niềm vui sâu lắng hơn. Còn hỷ tức là những niềm vui hớn hở, hân hoan, phấn chấn, lạc quan, tích cực, yêu đời bên ngoài. Nó rất là cần thiết. Khi mình thấy được cái sự tinh tấn mình là có ý nghĩa. Giờ tinh tấn cho tâm linh hay là tinh tấn cho sự nghiệp chân chính. Còn cái khinh an đó, nó làm cho thân thể của mình nhẹ nhàng, thư thái, ăn nói nhỏ nhẹ, tướng đi đó thì trang nghiêm, có oai nghi, có tế hạnh, không đi như là bị ma rượt đuổi, không ngồi trong tư thế là nó bị dao động thân, lời nói rất là điềm đạm. Nó, khi mà ta quan sát một vị tu chân chính như thế đó, thì lòng cảm thấy kính phục xuất hiện liền. Và đó cũng là một cái phương pháp giáo dục bằng gương mẫu, được gọi là thân giáo trong Phật giáo. Có giá trị tác động rất tích cực đối với thai nhân và xã hội nói chung. Khinh an về phương diện tâm đó, nó là một cái sự thông dong không vướng bận của tâm ý thức. Người ấy nó có một cái giá trị an lạc sâu lắng lắm. Mà muốn được như thế thì phải có cái mức độ tu tập, và lấy cái niềm vui của chánh pháp và thiền đó làm nền tảng để vươn lên. Thì cái khinh an đó sẽ không bao giờ làm cho chúng ta bị chán nản trong các nghịch cảnh hay những khó khăn. Thứ năm là chánh niệm. Chánh niệm nó đặt chúng ta vào trong một cái quỹ đạo mà trong đi đứng nằm ngồi, nói đứng co duỗi động tịnh, thậm chí là thức và ngủ, lúc nào ta cũng làm chủ được các giác quan, dòng cảm xúc, thái độ nhận thức và hành động của thân. Cái yêu cầu của nó toàn triệt hơn, bao gồm nhiều hành động từ thân khẩu đến ý, từ ban đêm cho đến ban ngày. có mặt trước quần chúng hay là có mặt một mình, thì việc theo dõi hơi thở, làm chủ được thân, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm, làm chủ được các ý niệm trong tâm, thì chúng ta sẽ không có bị những tai nạn lao động, tai nạn giao thông, rủi ro trong công việc, rồi bộ nhớ nó được tăng trưởng, không bị ức chế, và do vậy đó nó có được nhiều cái sự sảng khoái, thư giãn trên thân và thư giãn trên tâm. Và đây là nền tảng để ta có được cái yếu tố thứ sáu, đó là chánh định. Thì chánh định trong Phật giáo đó nó gồm có 4 cấp. Cấp 1 đó là cái trạng thái an lạc nội tại do chúng ta chuyển hóa được năng lượng tính dục. Trạng thái 2 đó, an lạc nội tại do chúng ta hài lòng đặt tâm trên đối tượng của thiền định. Cấp độ thứ 3 đó là chúng ta có được cái an lạc sâu lắng hơn khi mình buông được cái ý niệm an lạc đối lập với cái bất an. Thì thứ tư đó là ta xả bỏ hoàn toàn mọi ý niệm để được sự thanh định tuyệt đối, giống như trạng thái chân không, không còn bị vướng dính vô sở trụ, vân vân. Thì 4 cái cấp định này nó giúp cho hành giả nếu chuyển tâm về tâm minh đó, thì có thể trở thành một bậc thánh, thấy rõ được cái nhân duyên quả báo của bản thân trong quá khứ từ đại cư đến chi tiết, là túc mệnh minh, thấy rõ được nhân duyên quả báo của tất cả các chúng sinh trong tương lai được gọi là thiên nhãn minh, và thấy rõ được tất cả các phiền não ở trong bản thân đã rơi rụng sạch sành sanh tất tần tật, không còn cái gì nữa hết, được gọi là lậu tận minh hay lậu tận thông. Thì ba cái nhận thức sáng suốt đó nó giúp cho hành giả không cần phải trải qua 4 thiền sắc giới: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Vì 4 thứ thiền này là của ngoại đạo, mặc dù nó cũng có những giá trị tích cực, thỉnh thoảng trong các kinh Pali Đức Phật vẫn khuyên các vị xuất gia sử dụng nó, nhưng ở những bài kinh về sau của Trung Bộ Đức Phật khuyên là từ gọi là tứ thiền hướng tâm đến tâm minh, mà nói theo đại thừa là chuyển tâm về tứ trí, là hành giả trở thành một bậc thánh với một cái công bố rất rõ: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Cho nên là có một cái đường đi rất là tắc. Và cuối cùng đó là xả ly. Xả ly được định nghĩa trong kinh Đàm Bali đó là viễn ly tham, viễn ly sân, viễn ly vô minh, viễn ly những cái tích cực để hướng đến sự giải thoát. Còn hiểu theo đại thừa đó thì nó có một cái nội hàm rất là rộng hơn, là buông xả sự chấp ngã sở hữu, chấp pháp. Nói theo kinh Kim Cương đó là vượt qua được 4 sự chấp trước về ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, và do đó không còn bất cứ một chấp trước nào, ngay cả thành quả chứng đắc phải rời bỏ thành quả đã được chứng, ta mới hướng tâm lên thành quả cao hơn. Bằng phương pháp này ta đi từ là thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, rồi đẳng giác, rồi diệu giác, rồi Phật, theo tinh thần của kinh Đại Thừa. Nói tóm lại đó, thì trong bài kinh này Đức Phật đã nêu ra 7 phương cách để diệt trừ tất cả các khổ đau. Khổ đó thì thường nó gắn kết với tâm, đau đó nó gắn kết với thân, dầu là thân hay là dầu là tâm, thì mỗi khi nỗi khổ nỗi đau có mặt đó, nó làm cho con người trở nên bị bận rộn, rồi không vượt thoát khỏi được những cái lằn quẩn của nó. Cho nên nỗ lực tu tập một cách trọn vẹn như thế này sẽ giúp cho hành giả đạt được cái giá trị an lạc, hạnh phúc, và đỉnh cao nhất của đó là niết bàn. Dựa vào bản kinh này đó, chúng ta thấy là rõ ràng Đức Phật không khích lệ pháp môn theo nghĩa mà chúng ta đang có hiện nay, đó là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, hay là Tam Luận Tông, các tông phái do các tổ ở Ấn Độ, hay là các tông phái do các tổ Trung Hoa, rồi giữ lại nguyên 10 tông phái của Trung Hoa thêm 4 tông mới của Nhật Bản, hoặc là các cái tông của Phật giáo Tây Tạng. Mà ở đây đó, Đức Phật thấy rất rõ là tất cả các phiền não, khổ đau, nhiễm ô, trần cấu đưa con người từ sanh tử đến sanh tử đó, là nó được chia làm 7 nhóm thôi. Và mỗi một nhóm đó, nó có những cái cách thức hoạt động riêng. và do đó phải ứng dụng phương pháp đúng thì ta mới chuyển hóa được các loại phiền não thuộc nhóm đó. Cho nên tu theo Phật giáo, hay nói cách khác là trạch pháp theo Phật giáo, là phải làm sao chọn lựa đủ tất cả những phương pháp hành trì để chuyển hóa đến tận gốc rễ của bảy nhóm phiền não chính này, thì người ấy mới được xem là tu trọn vẹn. Cho nên pháp môn nào, dầu của tổ sư nào chuyên dạy cho chúng ta, mà nếu không có khả năng dẫn đến sự chuyển hóa các là hoặc như được Đức Phật nêu ra trong bài kinh thứ hai, tin tất cả là hoặc á, thì chúng tôi e rằng đó nó có giá trị sách tấn khích lệ nhiều hơn là giá trị chứng đắc. Vì Đức Phật dạy bao giờ nó cũng trọn vẹn đầy đủ phổ quát, chứ không giảng dạy pháp môn theo khuynh hướng là cục bộ. Các tổ thì đi theo khuynh hướng cục bộ, tức là mình thích bài kinh nào lấy bài kinh đó làm tông chỉ và chỉ truyền dạy nội dung của bài kinh đó suốt cuộc đời hành đạo của mình thôi. Rồi các đồ đệ của mình á chỉ có thực tập trên bài kinh đó thôi, chẳng hạn như Tâm Pháp Hoa chỉ biết đến Pháp Hoa thôi chứ không biết đến các bài kinh khác nữa. Tông Hoa Nghiêm thì chỉ chọn kinh Hoa Nghiêm thôi chứ không đọa trì các bài kinh còn lại. Còn Tông Tịnh Độ đó thì lấy kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, rồi kinh Vô Lượng Thọ, ba bài kinh Tịnh Độ. Sau này thì lấy thêm các cái bài sách tấn, khuyến tấn, khai thị của các tổ về Tịnh Độ Tông trong suốt chiều dài lịch sử mà tông phái này là tồn tại. Thiền tông đó thì lấy những lời dạy của các vị tổ sư làm nền tảng, do đó là gần như ta không bận tâm đến những vấn đề mà Đức Phật đã dạy trong rất nhiều các bản kinh. Cho nên khi nêu ra bài kinh này đó thì chúng tôi cũng có cái dụng ý là pháp môn nào chúng ta đang theo, do vì cái truyền thống của các vị bậc thầy của mình đi trước, ta vẫn tiếp tục truyền thừa nó. Nhưng bên cạnh đó cũng nên tham khảo những gì mà được Đức Phật giảng dạy trong kinh, vì nó có một cái tầm nhìn toàn diện hơn và giá trị chuyển hóa của nó cũng đảm bảo hơn. Nên ta bên cạnh đó nên bổ túc thêm những cái bài kinh như thế này, thì việc tu tập á chắc chắn là nó sẽ đạt được kết quả nhanh chóng và như mong đợi. Bây giờ chúng ta còn khoảng 15 phút để giao lưu. Nếu các vị xuất gia trẻ đó có mặt đó tại hội trường và các Phật tử đó có những gì thắc mắc đó thì có thể nêu ra.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức nhân sư, kính bạch trên đại chúng tình nghiệp đạo tràng từ sư trung tâm cũng như toàn thể quý Phật tử. Vừa qua hơn một tiếng đồng hồ, đại đức đã trình bày về cái bài lậu hoặc vừa xong. Nhân duyên con thì con có một câu hỏi cụ thể trong cuộc sống, xin đại đức quan hỷ quá giải dùm. Vì nói về chúng sanh thì chung, nhưng mà nói về các vị chư tăng xuất gia nó riêng, nhưng mà dầu chung hơi riêng, tất cả mọi người đều có một mảnh đất tâm, mà tất cả mọi người ai cũng có hạt giống vô minh. Nếu mà hạt giống vô minh đó xả vào mảnh đất tâm, mà hàng ngày mà xả phân tham vào, bơm nước ái dục vào, thì nó trở thành mảnh vụ sanh tử luân hồi. Như vậy muốn chấm dứt sanh tử thì theo đại đức xử lý hạt giống này thế nào? Xin đại đức nghe cho lời giải đáp mô Phật.
Xử lý hạt giống sanh tử thì có nhiều cách. Trong bài kinh Tất Cả Lộ Hoặc đó, hướng dẫn một cách rất là bao quát. Có người nặng về hạt giống sanh tử qua cái nhìn của con mắt, ta gọi là thị dục. Có người thì thỏa mãn đó qua âm thanh, nó gọi là thinh dục. Có người đó thì đam mê nó qua cơ thể, gọi là thân dục. Thân dục này nó chiếm nhiều phương diện hơn, bao gồm là mùi hương, khẩu vị và sự xúc chạm. Và có người đó chỉ ở mức độ đơn giản là ý dục thôi, tức là tất cả những cái thanh dục, rồi cái khẩu dục, thân dục hầu như là không có. Nếu như cái mức độ đơn giản chỉ là ý dục không đó, thì việc thực tập nó không cần phải nỗ lực giống như là người bị thân dục chi phối. Cho nên ta có thể quán chiếu bằng cách là thay thế đối tượng của tập. Ví dụ chọn một cái gì đó cao siêu, hoặc là một đối tượng nào đó mà mình kính ngưỡng, mà cái việc mà thành tựu chuyển hóa năng lực tính dục ở người đó được xem như một tấm gương sáng. Chỉ cần liên tưởng đến người đó và mong trở thành người đó ở hiện tại và trong tương lai, cái năng lực này nó sẽ thôi thúc, nó làm cho mình nó trở thành là bản sao của người ấy về phương diện là chuyển hóa. Bản sao ở trong các lĩnh vực nghề nghiệp á, là điều không nên, nhưng mà bản sao trong việc chuyển hóa dục á, là một tấm gương rất là cần thiết. Nếu ta là bản sao của các A-la-hán thì ta trở thành A-la-hán. Nếu ta là bản sao của Bồ-Tát, ta là Bồ-Tát. Nếu là bản sao của Phật, là Phật. Bản sao đó rất có giá trị. Chỉ cần nêu gương, noi gương theo một nhân vật nào đó mà mình kính nhất đã đạt thành công thì ta có thể thành công trong tương lai. Còn đối với những cái hạt giống sanh tử nó thuộc về thân đó thì nó hơi khó. Thì đó ta phải nỗ lực một cách đồng bộ. Thứ nhất á là tránh né, tức là mình không đến những cái môi trường, không gian, hoàn cảnh nào mà nó có thể gợi lên những cái hình ảnh của cái sự đam mê mà trước đây mình đã từng bị dướng dính vào. Cái hạt giống dục á, nó chỉ tạm lắng yên giống như cỏ. Vào mùa nắng á, thì gần như nó chết hết. Đến mùa mưa một cơn nặng hạt xuống thôi là chúng bắt đầu trỗi dậy liền. Cho nên vấn đề chuyển hóa hạt giống sinh tử này đó bằng phương pháp tránh né không gian, môi trường, con người, điều kiện hoàn cảnh đó là ta có thể vượt qua được. Rồi chuyển hóa bằng chánh kiến, ở đây đó được hiểu như là mình thấy rõ nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Vì mình muốn thoát khỏi nó cho nên phải thấy nó có tác hại nhiều hơn là những cái niềm vui mà nó có thể chu cấp. Rồi tu tập chuyển hóa cũng như thế, ta thực tập nhiều cái phương pháp tu, tạo cái niềm vui trong sự tu đó, niềm vui trong các Phật sự, niềm vui trong các cái việc lợi ích cho cuộc đời của con người. Nên đôi lúc mình bận rộn quá mà không có cái thời gian để nghĩ đến nữa, không có thời gian để tìm kiếm nữa, không có thời gian để bị dướng bận nữa, thì dần dà ta vượt qua được mức độ khá tốt. Và kết quả là ta chuyển hóa từ cái tâm dục ý dục thì ta sẽ dẫn đến sự thành công. Ngoài ra thì có thể mình áp dụng những cái công thức truyền thống mà Đức Phật đã dạy. Nhất là không nắm giữ tướng chung, tức là không để ý đệ tứ đến giới phái nam, giới phái nữ, rồi tướng trạng của người Việt Nam, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Nhật Bản, người Mỹ, người da đen, người da trắng, v.v. Tướng riêng đó là những cái đặc điểm trên cơ thể của người đó, từ con mắt, lỗ mũi, chân mày, cái má, cái răng, cái miệng, lời nói, tóc, thân thể, dáng đi, điệu bộ, các thức tương quan xã hội, v.v. Chúng ta không để tới cái đó thì tự động chúng ta sẽ chuyển hóa được dần dần. Phương pháp khác đó là quán tình thân. Lớn hơn trên 20 tuổi đó thì xem như là cha mẹ, lớn hơn nữa đó thì giống như là bác, lớn hơn nữa như là ông bà, nhỏ hơn như là em gái, em trai, nhỏ hơn nữa như là con gái, con trai, cháu gái, cháu trai. Quan niệm như thế thì là chúng ta sẽ dừng lại ở chỗ cần dừng. Và nếu mà chưa chuyển hóa được cái hạt giống sanh tử này đó thì dần dà ta cũng thành công trong những nỗ lực kế tiếp. Rồi nếu mà nỗ lực đó mà vẫn chưa thành công đó thì ta chọn cái giải pháp xả ly được Đức Phật dạy trong các kinh. Xả ly có nghĩa là hạn chế cái cơ hội giao tế với xã hội và cuộc đời, để những cái hình ảnh đó nó không có cơ hội để tái xuất hiện trong tâm của chúng ta. Là mình tìm một cái nơi an toàn để ta có thể giữ được mình. Và dần dà tu tập chuyển hóa tham sân si bằng những pháp đối lập đó, ta sẽ vượt qua được chúng. Nói chung là nó còn có nhiều phương pháp khác nữa mà mỗi người có thể là tự áp dụng cho mình để có thể được thành công. Xin nêu câu hỏi khác.
Uh,
Mô Phật, kính Bạch Đức, cái đó là chỉ cái hạt giống đã sai xả vào trong nước ruộng, mà những cái phân tham và nước ái dục nó làm cho sinh tử. Nhưng mà còn những cái hạt giống mà nó trong bao, nó chưa được xả ra ngoài, thì mình phải diệt nó như thế nào? Xin để Đức Quan Hỷ.
Những hạt giống mà nó chưa có tái xuất ở trong giang hồ á, thì không có gì phải quá lo, vì nó sẽ tồn tại với hình thức là các ý niệm trứng nước. Các điều trứng nước thực ra nó là một cái dị dạng biến chứng của ý niệm thôi, và có thể ngày hôm nay nó không có, ngày mai nó có thể xuất hiện. Ví dụ như suốt cuộc đời mình tu ở trong chùa, mình không có tiếp xúc với đối tượng khác giới phái, cho nên nó không bị xao xuyến, không bị xung động. Lâu lâu được thầy mình kêu đi làm Phật sự, đi ngang các công viên, thậm chí đi trên các đường quảng cáo bản biểu hình ảnh của những người khác giới phái nhiều, nó có một cái sức thu hút nào đó, thì lúc đó những chiến sĩ gọi là vô hình tướng nó còn là bị bọc ở trong bao, bắt đầu nó bung bao ra và nó bắt đầu nó trỗi dậy. Cái đó nó chỉ là cái dạng tiềm ẩn thôi. Thì phương pháp mà như vừa nêu vẫn có thể áp dụng chung được, tức là tránh né, hoặc là nếu đã nhìn thấy rồi thì quán theo cách thức mà Đức Phật dạy cho A Nan đó, quán tình thân để cho nó vượt qua thôi. Cho nên ta không sợ cái dạng tiềm ẩn, cái dạng biểu hiện một cách lộ liễu hay vi tế bên ngoài đó, khi mình thành công được đó, thì cái dạng tiềm ẩn đó, nó không có cơ hội để tiếp tục là trốn chui trốn nhủi ở trong những cái tầng sâu của vô thức. Rồi ta có tiếp tục tu thì những cái dạng này nó sẽ đầu hàng một cách vô điều kiện thôi, mà không cần phải tốn súng ống và đánh nó cho nó mệt. Là giữ trạng thái chánh niệm trong bốn quay nghi, rồi thực tập thiền định ở cái cấp sơ thiền thôi, thì Đức Phật khẳng định với chúng ta là những cái tên biệt kích ẩn nấu dưới các cái tầng hầm như là củ chi, nó cũng móc lên được hết à. Lúc đó là ta đã vượt qua được rồi, không phải lo lắm. Còn đến cái cấp thì thứ hai đó thì hầu như là chúng nó không còn một tàn dư gì hết nên là cái đó cũng không phải là quá khó lắm. Nên theo tiến trình bình thường này đó, thì việc tu tập thông thường là tứ thiền là giúp chúng ta vượt qua. Còn những phương pháp vừa nêu đó chỉ là những hỗ trợ cần thiết thôi, để khi nó đang tiềm ẩn ở trong bao, hay là nó đã được bỏ ra bên ngoài bao với các điều kiện thuận lợi, thì ta vẫn có thể chuyển hóa thành công. Trong khi chờ đợi một câu hỏi khác đó, thì trên bàn có một Phật tử đưa ra đến 4 câu là xin chọn 2 câu sau, thì nó có nội dung hay đó để chia sẻ. Thứ nhất, một cư sĩ lớn tuổi mới xuất gia trong vòng 3 năm vì gia cảnh neo đơn đã phải trở về nhà chăm sóc cho chồng tuổi già mà vẫn tu tại gia, thì có tội gì hay không? Tội hay không á, trong tình huống này nó phải được xét trên hai phương diện. Khi quay trở về gia đình để chăm sóc cho chồng cũ đó, bà còn mang chiếc áo của người tu và chưa xả giới phải không? Nếu còn mang chiếc áo của người tu mà chưa xả giới là phạm giới, phạm giới là có tội. Và do vậy làm cho người làng xóm và nhiều người khác á, ta nghĩ rằng là bà này đi tu rồi mà vẫn còn mê chồng. Do đó cái ảnh hưởng tiêu cực ở trên toàn thể các vị xuất gia chân chính là có thể có một cách gián tiếp. Cho nên khi chọn con đường về để phục vụ cho chồng, chăm sóc cho chồng, thì tốt nhất là ta nên xả giới đi. Ví dụ mình thọ giới tỳ kheo ni, tức somana ni, hay sa di ni, thì ta hãy xả giới. Bởi vì chăm sóc nó liên hệ đến đụng chạm cơ thể, mà điều đó là nó bị cấm trong giới luật của người xuất gia. Dầu là chồng cũ đi nữa thì cũng thế thôi. Cho nên ta phải xả giới thì không có tội, không xả giới thì phạm tội ba lê di, hoặc là phạm tội tối thiểu là tăng tàn. Tăng tàn đó thì nó không còn tư cách là một vị tỳ kheo ni hay là xuất gia nữ nữa. Tình huống hai đó là ta về, ta đã xả giới rồi, chăm sóc tu tại gia bình thường, thì cái đó không có gì là tội hết á. Vì mình là người tại gia, mình được quyền có đời sống tại gia theo điều quy định đạo đức thứ ba mà Đức Phật đã dạy, 5 điều đạo đức cho người tại gia. Có điều là ta mất cái quyền là giải thoát thôi. Thay vì mình đi xuất gia trọn vẹn để mình được giải thoát. Còn bây giờ mình quay trở về thì mình mất đi cái cơ hội đó chứ không có tội. Mình thay vì mình hưởng phước 100, bây giờ mình hưởng 30 thì cũng được thôi, miễn mình cảm thấy thỏa mãn là đạt yêu cầu rồi. Nó có một cái giải pháp gọi là chọn lựa khác. Nếu vì hoàn cảnh neo đơn thì ta có thể thuê một người nam nào đó vô chăm sóc cho chồng của mình, mình trả tiền lương thì cái giá trị dịch vụ y tế nó vẫn như nhau thôi. Mà giờ nó không được cái chu đáo vẹn toàn như chính bàn tay của người vợ chăm sóc, nhưng mà vẫn được ở mức độ tương đối nào đó. Như vậy là ta vẫn tiếp tục được tu mà lại đang làm một cái nghĩa cử Bồ Tát. Và do vậy hết cái kiếp này đó thì cái hạt giống sanh tử giữa đôi vợ chồng đó đã được chuyển hóa rồi. Và giống như ngài Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đó, nhiều kiếp đã từng vợ chồng với nhau, nhưng mà kiếp này là hai bên đó là thỏa thuận với nhau dàn xếp cái cuộc đi xuất gia để hy sinh. Vợ thì hy sinh, chồng thì trở thành là bậc đại vĩ nhân tâm linh. Thì do đó là kết thúc cái sanh tử ở kiếp này. Thì ta có thể có những sự lựa chọn khác nữa, ví dụ mình nhờ những người cháu hay những người thân của ông chồng cũ rồi đó lên thăm, rồi mình yêu cầu họ ở lại chăm sóc giùm, mình cho tiền cho bạc vân vân, thì cũng có thể giải quyết được vấn đề. Câu hỏi khác: người xuất gia tự xin thầy bổn sư cho mình đi chùa khác chứ không phải là thầy cho phép đi thì có tội gì hay không? Nó cũng tùy tình huống. Ở chùa mình có ngổn ngang các Phật sự mà mình là có khả năng để làm việc ấy, bây giờ mình đi tìm chùa khác cho nó khỏe thân không làm gì hết thì có tội có lỗi chứ. Mình được huấn luyện để làm Phật sự mà cuối cùng mình đi lánh nặng tìm nhẹ, nó làm cho mình mất đi giá trị và mất cơ hội để có được cái sự tu tập một cách trọn vẹn. Còn nếu cái việc đi đó là vì lý do là mình tìm một bậc thầy có kinh nghiệm hơn, mà ở tại chùa của mình á, thầy mình bận rộn quá, không hướng dẫn, không chăm sóc, không có giúp cho mình vượt qua được những cái bế tắc của bản thân, cho nên vì lý do đó có nhu cầu đi đến một vị thầy khác nhập chúng tu, thì cái đó là cái hướng gọi là tiến thủ trong tâm linh, thì chẳng những không có tội lại càng không có lỗi, mà còn có cái phước đó là sau này ta trở thành là một bậc chân tu và ta giúp các Phật sự cho thầy. Khi thành công rồi ta quay trở về chùa để làm các Phật sự vẫn chưa muộn. Khuynh hướng 3, nếu đó là một cái nhu cầu để được đi học, tại vì có nhiều chùa ở vùng thôn quê hay là những cái cảnh chùa neo đơn á, một thầy một trò thì hầu như là công việc nó nhiều quá đi. Và do đó ta có muốn học Phật pháp đến nơi đến chốn không có cơ hội để học, thì ta xin phép thầy để có cơ hội học. Có thể lúc đầu thầy chưa hoan hỷ, không phải vì thầy không muốn cho mình đi, nhưng mà các Phật sự đang ngổn ngang không có người thay thế. Rồi sau đó đó là khi mình thuyết phục bằng tình, bằng lòng hiếu kính, thì cuối cùng thầy mình cũng hoan hỷ cho mình đi thôi. Thì việc ấy cũng hoàn toàn không có tội lỗi gì hết á, nó là một cái mục tiêu rất là tốt. Còn nếu như mình thấy cái chùa nào nó sung sướng quá, đầy đủ phương tiện quá, các Phật tử cúng dường nhiều quá, ở với thầy mình qua năm suốt tháng không có một xu nào, không ai quan tâm gì đến mình hết, mà xin thầy mình đi dầu có nó lễ phép đi nữa, thì cái đó nó rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ, nó không có lợi ích cho người xuất gia. Cái đó dĩ nhiên là không có tội, nhưng mà nó làm cho mình là bị chậm lục và rơi sức ở trong đời sống của người tại gia, và do đó là điều không nên. Cho nên tùy theo động cơ và mục đích thì cái việc mà xin phép thầy của mình rời cái ngôi chùa mình đang sinh sống đến một ngôi chùa khác thì ta mới xác định đó là việc đó là nên hay không nên, tốt hay là không tốt, tích cực hay là tiêu cực. Nó phát xuất từ động cơ tiến thủ về tâm linh, học về Phật, học đến nơi đến chốn để sau này ta làm Phật sự bền vững hơn đó, lâu dài hơn, thì các vị thầy cũng vì thế mà nên khích lệ, tạo điều kiện cho người học trò của mình khỏi bị sức ép. Có nhiều vị thầy cũng hơi khó tánh quá, trò mình xin không cho, mà không cho rồi là quyết định là không hoan hỷ, thì người học trò vẫn đi, nhưng mà đi trong một cái ức chế tâm lý rằng là mình bị áp lực của thầy. Thậm chí có nhiều thầy gỡ thơ đến cái chùa mà người học trò mình đến ở để yêu cầu vị thầy trụ trì đó không cho ở để bắt buộc phải về. Thì cái áp lực đó thì nó cũng gây nhiều cái hiểu lầm và cũng không nên. Cho nên tiếp nhận một người xuất gia là làm sao giúp cho người ấy có được cái kiến thức Phật học đến đến chốn, và tu học có được sự hướng dẫn. Còn chuyện Phật sự là chuyện cả một đời người. Nhưng mà chuyện chuyện làm chuyện học đó, về Phật pháp đó, nên đến chốn là chuyện cũng có vài năm thôi. Mà nếu như ở cái tuổi đó còn sức học mà không học thì về sau này có muốn học cũng học không vô được nữa. Thì nên vì lý do đó mà ta nên khích lệ, dầu cho học trò mình không muốn đi, ta cũng phải khích lệ cho học trò mình vào các Phật học viện, được nhập chúng tu học đến đây đến chốn. Rồi sau này đó, giả sử học trò mình đã thành danh rồi, thành công rồi trên con đường tu rồi, mà không muốn trở về chùa để phục vụ và đi lập một ngôi chùa khác, cũng nên hoan hỷ. Thôi thay vì hai thầy trò cùng làm trong một ngôi chùa, mà bây giờ đó người trò có một cơ hội mở một ngôi chùa ở vùng quê hẻo lánh làm Phật sự chứ không phải là vì cái danh, thì nên ủng hộ để cho người trò cảm thấy an lạc hạnh phúc. Và khi có các Phật sự đó thì mời thầy bổn sư mình về chứng minh. Thì vậy là hai ngôi chùa dưới sự giám sát của hai thầy trò đã làm cho Phật tử ở hai nơi được lợi lạc. Người chưa biết đạo thì có cơ hội được biết đạo rồi đó thì tinh tấn nhiều hơn. Thì đó là một vài chia sẻ ngắn mà xin kết thúc tại đây. Kính chúc Tôn Đức và quý hành giả được an lành.